Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đầu Gỗ. Chương 6. Tử cung. Trên bản đồ bao la của Trung Quốc, thành phố C chỉ là một hòn nhỏ chẳng mấy thu hút. Song một mảnh nhỏ này là không ngừng bị treo đảo trong dòng thác của lịch sử. Theo sự phát triển của đô thị hóa và khu nhà cổ lỗ thấp bé cũng dần dần bị dòng nước lũ cuốn đi. Tiểu khu Phú Dân bây giờ đã biến thành vườn không nhà trống. Toàn bộ hệ thống trong khuôn viên tiểu khu đều đã bụi phun lên từ một chữ thạch to: hủy. Kèm theo đó là bị cắt điện nước. Cho dù buổi sáng sớm rộn ràng náo nhiệt, trong tiểu khu Phú Dân vẫn không một bóng người, phảng phất giống như phế tích sau chiến tranh. Một người dân cư ngụ tại đây bước xuyên qua con đường nhỏ ngổn ngang đầy gạch vỡ và ngói vụn, đi thẳng đến một tòa nhà nào đó. Một con chó lang thang ệ ỏi tìm thức ăn giữa đống rác rưởi. Nhìn thấy gã cũng không thèm tránh né, ngược lại còn thó mùng rỡ vẫy vẫy cái đuôi. Trong không gian hoang vắng, một dòng nữ nhạt nhẽo nhắc đi nhắc lại một câu gì đó không rõ ràng. Gã đứng dưới cửa sổ tòa nhà số 7, qua nhìn qua chiếc lo công suất lớn treo trên mái nhà, chán ghét nhổ một ngụm nước bọt, chữ túc một câu, rồi bò dọc lên theo cầu thang lộ thiên. Gã nhớ cánh cửa chống chồm của tòa nhà đó vừa mới được lắp chưa lâu, mới rỉ vào lầu 4. Gã liền nhìn thấy cảnh sát cánh cửa sắt màu xanh thẳm của nhà mình. Cánh cửa nhìn qua vừa dày vừa nặng, rất vững chãi, đáng tin cậy. Quan trọng nhất, nó vẫn bình yên vô sự. Gã hài lòng vỗ vỗ nó, móc chìa khóa ra. Thình lình, gã ý thức được trong khi mắt xuất hiện một thứ gì đó lẽ ra không nên tồn tại. Bên phải gã vốn là hành lang trống rỗng, lúc này gã xoay người liền bị một thứ trước mắt làm cho trợn mắt há hốc mồm. Một túi nước cực lớn treo trên trần hành lang. Sự dĩ gã cho rằng đó là túi nước bởi vì có thứ chất lỏng màu trắng nhạt đang rớt xuống từ giữa túi. Ở phía dưới túi hình thành một vùng chất lỏng khoảng 2 mét, nhìn qua hơi đục, tự hồ như rất nhiều tạp chất. Gã cảm giác hơi buồn nôn, có điều cảm giác hiếu kỳ mạnh mẽ hơn. Gã liếc nhìn hai bên, gã thận trọng dè dặt đi về phía túi nước. Túi nước không phải là một trong những vật dụng thường ngày, gã không biết tác dụng của nó, càng không biết dung tích của nó. Điều ngạc nhiên cực lớn là nó rất to. Gã chậm rãi bước vòng qua túi nước, quan sát. Gã ngầm nghĩ, tại sao nó lại được treo ở đây? Mặt ngoài túi nước có vẻ được làm bằng keo su, chất lỏng bên trong căn phòng bóng loáng. Gã đi tới bên hông túi nước, đột nhiên nghĩ ra trong túi nước hẳn là không chỉ có chất lỏng, bởi vì mặt ngoài túi lôi ra nhìn hơi cổ quái. Gã đánh bẹo vuốt dọc một đường chỗ lôi ra này, toàn thân cũng theo đó từ từ đứng thẳng, biến thành nửa ngồi xổm. Thình lình gã ngơ ngẩn, tự hồ không tin nổi cảm giác trên tay của mình vậy. Lập tức gã liền quỳ sụp xuống, vội vàng nhìn dưới đáy túi nước. Cơ hồ cùng lúc đó, con chó đang kiếm ăn dưới lầu trong khuôn viên tiểu thu khu nghe thấy một tiếng thét chói tai, nó lại càng hoảng sợ, theo bản năng nhìn hướng về phía phát ra tiếng thét nọ. Trong hành lang tòa nhà số 7, gã ngã ngồi trong vụn chất lỏng chưa minh bạch kia, tay đẹp chân đẩy cố gắng đứng dậy nhưng lại bị ngã sấp một lần nữa. Gã không dám nhìn thử lôi ra dưới đáy túi nước nữa, thận trọng xoay người bò lên mặt sàn. Thẳng cho đến khi rời khỏi vùng chất lỏng kia, nghe màn chăn không còn trơn ướt mới bỏ nhèo leo xuống lầu. Thứ lôi ra dưới đây túi nước nọ vẫn chưa nhìn rõ, nhưng gã nhận ra đó là một khuôn mặt người. Sau khi từ nghỉ trang về, Lưu Á Phàm đã thay đổi rất nhiều, không chỉ hạn chế trang điểm, tóc cũng cố gắng giữ gìn sạch sẽ. Trong nhà không còn vỏ bia, đầu mẫu thuốc ướt quăng đầy đất nữa. Mỗi lần Phương Mộc tan sở trở về nhà, đều nhận thấy nhà cửa có dấu vết được quét dọn. Vì những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, bất kể là với thầy Chu hay Dương Chiển, trong lòng của Lưu Á Phàm chắc hẳn cũng đã kết thúc. Tâm trạng bốc đồng bất kham cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Cuộc sống đang dần dần đi về quỹ đạo. Phương Mộc đáng ra phải cảm thấy vui mừng, song cậu không thể nào vui mừng nổi. Đối với những việc sắp tới, cậu cũng có cảm giác mơ hồ, nhưng luôn theo bản năng có một chút muốn trốn tránh. Sáng hôm nay, Phương Mộc tỉnh lại giữa đám mùi cháy khét. Vừa nhấc đầu lên, nhìn thấy Lưu Á Phàm đang tắc tẻ chạy qua chạy lại trong phòng bếp. Cậu chưa kịp thay quần áo, giật cửa phòng bếp hỏi: "Sao dậy sớm vậy?" Đang bưng một bát nước, Lưu Á Phàm giật mình hoảng sợ, nước trong tay bị sánh ra. Cùng lúc đó, Phương Mộc cũng nhìn thấy một nồi cháo trên bếp, ngổ ngang giữa dẻo trắng là từng cục cháy vàng. Lưu Á Phàm bưng bát nước, hơi luống cuống, không cẩn thận, khét rồi. Phương Mộc khẽ cười, nhận lấy bát nước trong tay cô, lại múc một muỗng cháo nếm thử. Không sao, vẫn ăn được, chỉ là hơi khét một chút. Mặt Lưu Á Phàm đỏ bừng. Để con nấu nồi khác cho chú. Không cần, Phương Mộc buông muỗng. Thêm nước cũng vô ích thôi, thả một chút hành vào là được. Dứt lời, cậu sai người đi đến ban công, vừa ngẩng đầu liền đụng phải vào bộ quần áo ướt, hiển nhiên vừa mới được giặt xong. Phương Mộc nhìn những bộ quần áo vẫn còn đang nhỏ nước này, trong đó có mấy cái quần lót của mình thay ra, không khỏi có chút ngượng ngùng. Cầm một cái hành, Phương Mộc quay lại phòng bếp, cắt một đòn bỏ vào trong nồi cháo. Quay đầu nhìn xem, lửa trên bếp vẫn còn cháy, liền lại thêm trứng gà và mấy cây xúc xích. Cậu quay đầu nhìn Lưu Á Phàm mỉm cười nói: "Con vất vả rồi." Mặt Lưu Á Phàm càng đỏ hơn. Cô dọn xong son chảo, bắt đầu chiên trứng gà. "Chú đi rửa mặt nhanh lên, bữa sáng sẽ dọn lên ngay." Đang đánh răng được một nửa, điện thoại di động của Phương Mộc vang lên. Sau vài phút, cậu đã quần áo chỉnh tề, vừa xóa bọt kem đánh răng còn đang dính bên mép, vừa nói với Lưu Á Phàm: "Chú không kịp ăn rồi, phải tới hiện trường bây giờ." Lưu Á Phàm dạ một tiếng đầy thất vọng, tự hồ cả người đều buông thõng xuống. Cô đều tay vẫn không ngừng lật trứng gà để thành hình. Phương Mộc có chút không đành lòng, lại buông một câu xin lỗi. Lưu Á Phàm không đáp lời, đưa tay tắt bếp ga. Hiện trường nằm ở trong tòa nhà số 7, tiểu khu Phú Dân, đường Lâm Sơn, khu Thiết Đông. Tiểu khu mặc dù khá lớn nhưng sắp bị phá dỡ, các hộ gia đình còn lại rất ít, cho nên người dân ở hiếu kỳ vây quanh chỉ lác đác. Hiện trường chính là hành lang tầng 4 tòa nhà số 7. Phương Mộc vừa leo lên cầu thang tầng 4 đã bị cái túi nước cực lớn sừng sững trước mắt dọa đến sợ ngay người. Mấy cảnh sát đang chia lệnh thang, cố gắng tháo cái túi nước từ trên xe xuống. Dương Học Vũ so tay câu mày, bên mặt là pháp y viên mang theo cặp kính hóa nghiệm, đang đứng thảnh thơi nhàn rỗi. "Đây là..." Phương Mộc há hốc miệng. "Đây là cái gì?" Dương Học Vũ nghe tiếng xoay đầu lại, thấy Phương Mộc, cậu gật đầu xem như chào hỏi. "Anh cũng cảm thấy kỳ quái sao?" Dương Học Vũ lại hướng về phía túi nước kia. "Tôi gọi anh tới đây vì nó." "Bên trong là..." Phương Mộc chỉ túi nước kia. "Người..." Dương Học Vũ đáp ngắn gọn, rồi đột nhiên lại bật cười. "Mẹ kiếp, thật là có sáng tạo." Dứt lời, anh đi đến bên túi nước, ánh mắt hướng về phía cảnh sát đang mở nút dây thần hỏi: "Thế nào?" "Không được." Cảnh sát kia lắc đầu, buông hai tay ra, dùng sức so so ngón tay trái. "Nút thắt chết rồi, là còn bị thấm ướt, căn bản không thể gỡ ra được." Phương Mộc lại gần, nhìn thấy bên túi nước bị dây thừng dày cỡ một ngón tay bó lại, rồi quấn quanh xe phơi đồ bằng inox thiết chặt. Dương Học Vũ suy nghĩ một chút, sai người hỏi đồng nghiệp phụ trách chụp ảnh. thu được đầy đủ chứng cứ rồi chứ? Cảnh sát nọ vỗ vỗ máy ảnh, ý bè đã thu thập chứng cứ hoàn tất. Dương Học Vũ vung tay lên, trước hết phải rút chất lỏng bên trong ra, sau đó mang dụng cụ đến, đưa cái xe phở đồ này. Cưa đi. Các cảnh sát đáp lời, chia nhau thực hiện mệnh lệnh. Phương Mộc bước vòng quanh túi nước vài vòng rồi lại ngồi xổm xuống, xem xét cẩn thận. Đẩy túi nước chỗ nhô ra, biểu thị bên trong ngồi chứa chất lỏng, còn có một người bị treo ngược. Cho dù người này là ai, cũng có không thể hô hấp. Phương Mộc đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Trong tiểu khu dân cư như lớn như thế này, ngồi chờ cảnh sát quay lại, cùng mấy người xem náo nhiệt, không còn ai khác nữa. Nạn nhân là ai? Tại sao lại chết chỗ này? Tại sao hung thủ cần dùng phương thức này để xử lý thi thể? Phương Mộc nhìn mấy cánh cửa phía sau. Đây là một khu dân cư kiểu cũ, hành lang bên ngoài cũng cũ, hiện tại đã rất hiếm gặp. Phương Mộc suy nghĩ một chút, cầm giấy ăn trên tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh, không nhúc nhích, lại đẩy một cánh cửa khác. Vẫn thế, thêm ra những hộ dân ở đây để dọn đi hết. Lúc đẩy cánh cửa tiếp theo, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một đôi găng tay. Phương Mộc quay đầu, là mẹ Nam, nhưng cô không nhìn cậu. Mẹ bước tới găng cửa sổ, nhìn qua bên trong. Đã phát hiện được gì chưa? Chưa đâu. Phương Mộc vừa mang găng tay vừa nói, chỉ mới là suy đoán thôi. Cho dù là khi nạn nhân bị bỏ vào túi nước, còn sống hay đã chết, là thủ đoạn xử lý thi thể này là cực kỳ tốn thời gian và sức lực. Hung thủ vác xác nạn nhân lên chỗ này tuyệt đối không phải chỉ vì mục đích vứt xác. Vì vậy, nạn nhân về khu dân cư này rất có thể có một quan hệ nào đó. Có lẽ nạn nhân từng sống ở trong những căn hộ của khu này. Nếu suy đoán thêm một bước nữa, hiện trường đầu tiên của vụ án có lẽ là tại đây. Mẹ Nam không nói tiếp, đưa xe một đôi ủng, ý bảo Phương Mộc mang vào. Về phía em có phát hiện gì không? Đều là dấu vết khách quen không có giá trị. Mẹ Nam chỉ mắt sen xi măng mấp mô. Lấy được vài dấu chân cũng không rõ lắm. Hành lang chợt vang lên tiếng ồn ào. Chất lỏng trong túi nước rút cuộc cũng được tháo ra, ước chừng hai thùng nhựa lớn. Một đội cảnh sát chỉ làm hai tổ, một tổ nâng túi nước, một tổ dùng cưa cắt xe thép. Hơn 10 phút sau, xe phơi bằng inox đã bị cắt đứt. Túi nước được gỡ ra từ đặt xuống mặt đất. Dương Học Vũ chỉ đạo nhân viên cố gắng giữ nguyên hiện trạng. Thế nên một cảnh sát phải chạy đi tìm một cây mảnh sắc mảnh chọc vào trong nút dây thần, rồi nới từng nút ra, rốt cuộc cũng mở được. Mọi người đều sắm xích sang, nóng lòng muốn nhìn thử bên trong túi nước. Mở dây ni lông bó chặt miệng túi nước, một đôi chân trần màu trắng xanh lộ ra trước. Cổ chân bị băng dán màu vàng quấn quanh, giữa hai chân bị dây ni lông cùng loại quấn vài vòng. Đầu kia nối chặt với dây ni lông trên miệng túi. Như vậy, nạn nhân sẽ không sao dễ dụ được trong túi nước, chỉ có thể chịu đựng bị treo ngược trong túi. Tiếp tục mở rộng túi nước. Một thi thể nam giới toàn thân trần trụi, nhìn qua nạn nhân không quá 50 tuổi. Hai tay băng dán màu vàng cùng loại quấn chặt. Bởi vì túi nước có chiều dài hạn chế, nạn nhân không thể vươn toàn bộ thân thể. Bởi vậy, khối thi thể cứng ngắc này lộ ra một tư thế cuộn tròn. Pháp y tiến đến bắt đầu khám nghiệm. Dương Học Vũ cúi đầu xem xét khuôn mặt của nạn nhân. Vì bị ngâm nước quá lâu, khuôn mặt nạn nhân hơi phù, nhưng ngũ quan và đường nét vẫn có thể phân biệt được rõ ràng. Lông mày Dương Học Vũ nhăn lại, tự hồ đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Lập tức anh ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn lại khuôn mặt của nạn nhân. Phương Mộc nhận thấy bộ dáng kỳ quái của Dương Học Vũ, tiến đến vừa định mở miệng, chợt Dương Học Vũ đứng bật dậy. Tiểu khu Phú Dân. Dương Học Vũ nhìn khuôn mặt của tiểu khu, một màu hoang tàn. Tiểu Điều thì thèo trong miệng. Thành lình, anh sai người hướng Phương Mộc. Trên mặt lộ ra vẻ đột nhiên hiểu ra. Phương Mộc, tôi biết người này là ai rồi. Cùng buổi sáng tinh mơ, cùng một địa điểm, cùng những tiếng huyên náo và mùi vị ấy, hắn không thích loại không khí này. Bất kể là bệnh viện hay một thuốc sát trùng đều khiến cho hắn có cảm giác khó chịu đựng, thậm chí là kinh tởm. Xong hắn không được phép chịu lựa chọn. Cô chỉ có thể ở nơi này, hắn chỉ có thể bận rộn như vậy. Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc, quả nhiên y tá đã ở đó. Chào y tá Nam. Y tá Nam quay đầu, chút phấn trong trang điểm sơ sài không che giấu được vẻ mệt mỏi. Cô cười rồi ngáp một cái. Anh đến rồi. À xin lỗi, tối hôm qua ngủ không ngon hả? Hắn đặt bình nước trên tay xuống, thuận miệng hỏi. Ừ. Y tá Nam thu dọn xong nhiệt kế và máy đo huyết áp nhìn hắn. Anh cũng vậy hả? Vành mắt thâm hết cả. Hắn khẽ cười, đưa tay chà xát lên trên mặt và lần. Cô ấy thế nào? Cũng không tệ lắm. Y tá Nam quay mặt về hướng nữ bệnh nhân vẫn đang ngủ say như trước, không có chuyển biến gì đặc biệt. Nghe những lời này, hắn có chút buồn bã. Ừ một tiếng rồi vèo đến ngồi bên cạnh chiếc ghế cạnh giường. Đừng nản chí, y tá Nam thấy những biến đổi của hắn. Loại bệnh này thời gian điều trị vốn rất dài, chỉ cần có thể kiên trì cô ấy sẽ khá hơn. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười thay cho lời đáp. Nói thật, tình trạng của cô ấy là tốt nhất trong số những bệnh nhân mà tôi từng gặp rồi đó. Mặt y tá Nam đột nhiên đỏ lên. Phải thừa nhận rằng có được anh, cô ấy thật sự rất may mắn. Hắn quay đầu nhìn cô gái trên giường, đưa tay cầm lấy tay cô, chậm rãi vuốt ve. Chúng tôi là người thân duy nhất của nhau. Y tá Nam đột nhiên cảm thấy mình đã trở thành người thừa, liền nhắc nhở một vài câu chăm sóc tốt cho cô ấy, rồi xoay người đi về hướng cửa. Mấy giờ tiếp theo vẫn như bình thường, bọn cho cô ăn canh, cho bóp cho cô, sau đó nói chuyện cùng cô. Trên tivi chỉ một bộ phim xuyên không nào đó về thời nhà Thanh. Hắn vốn có thường thể loại này, nhưng phim truyền hình bây giờ vẫn như tương đối như trước, tương đối hot. Nữ nhân vật chính cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Bất kể là tốt hay xấu, hắn cũng không mong cô bỏ lỡ mắt, ít nhất là khi cô tỉnh dậy. Có thể biết trong khoảng thời gian này cuộc sống đã xảy ra những chuyện gì. Vì vậy hắn nhận lại, giải thích cho cô quan hệ của hoàng đế Ung Chính và mấy cô gái thân phận gã ngây kia. Ha ha, anh không nói nổi nữa. Hắn cứ một chàng. Quá xạo, quá xạo. Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có tiếng cười chầm chầm của hắn vang vọng. Cảnh tượng hai người ôm nhau cười lớn từ hồ đã là chuyện của nhiều thế kỷ trước rồi. Tiếng cười dần ngưng bặt, khẽ miệng hắn mặc dù vẫn còn cong lên nhưng sắc mặt lại buồn bã ủ rũ. Liền theo đó, hắn nhấc chân của cô lên, xoa bóp hai bắp đùi nhẹ. Vừa bóp nhẹ vài cái, hắn chợt nghe từ hành lang truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Hắn vốn muốn không để ý tới, nhưng tiếng ồn ào nọ càng lúc càng lớn, trong đó có một giọng nữ nghe vô cùng quen thuộc. Hắn ngưng tay, kéo chăn cho cô, xoay người ra khỏi cửa phòng. Đối diện với phòng bệnh là bàn y tế, phía sau mặt quầy cao khoảng 1 mét. Mặt y tá Nam đỏ bừng, đang lớn tiếng quát mắng một người đàn ông đứng trước bàn y tế. Mấy y tá quay vành, y tá Nam cũng đồng tình chỉ trích người đàn ông kia, nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản gã. Người đàn ông nhìn qua ước chừng khoảng 20 mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân, bàn tay phải ấy nắm lại dí về mắt, lắc qua lắc lại, làm tư thế như đang quay phim, miệng ngon không ngừng lẩm bẩm. Vẻ mặt sinh động hơn một chút. Tốt lắm, Tiểu Nam, cô nhìn xem bên này đi. Vẻ mặt y tá Nam phải nói là bất lực hơn là phẫn nộ. Bộ dạng của các y tá xem em vai quanh cũng buồn cười. Thấy y tá Nam vẫn bất động, gã đàn ông kia tự hồ đã mất đi kiên nhẫn, buông camera trong tay xuống bắt mạng nói: "Tiểu Nam, sẽ vậy." Nói xong, người đàn ông lại vươn cổ tay ra, cố gắng kéo y tá Nam lại. Hắn tiến lên một bước, giơ tay túm người đàn ông kéo trở lại. Hắn giữ anh ta trong góc tường. "Mày làm gì vậy?" Người đàn ông liều mạng dạy dùa. "Đừng quấy rối việc quay phim của tao. Tiểu Nam, cô không muốn làm ngôi sao à? Chúng ta có thể..." Đang lúc giằng co, bà vệ của bệnh viện cùng mấy bác sĩ mặc áo blue trắng chạy tới, chẳng gan giải thích, trách người đàn ông mang đi. Người đàn ông không vừa ý nên cứ lằng nhằng không chịu, trong miệng không ngừng hét: "Tiểu Nam, cô nhất định phải tin tưởng tôi nhất định sẽ biến cô thành đại minh tinh." Mãi đến khi đoàn người quay về thang máy, tiếng la hét khiến người ta khó chịu mới biến mất. Mọi người đứng vây xung quanh cũng dần dần tản đi. Hắn sau bóp cánh tay, vừa rồi giằng co với tên kia, thân thể vốn đã vô cùng rều rạo, lại càng thêm đau nhất. "Vừa rồi thật là cảm ơn anh." Y tá Nam từ sau bàn y tế vòng ra, vẻ mặt cảm kích xen lẫn áy náy. "Anh không sao chứ? Có bị thương không?" "Không sao." Hắn chỉ hướng thang máy. "Người này là ai vậy?" "Bệnh nhân kho tâm thần một lầu 7 Y tá Nam khó xử nói: "Thi học viện điện ảnh mấy năm liền không đậu, kết quả thành là như vậy đó. Cả ngày cứ quấn lấy tôi, muốn tôi đóng vai nữ chính trong phim của anh ta. Tối qua cũng quay lại tôi đến nửa đêm." Nữ y tá kế bên cạnh trêu ghẹo nói: "Anh ta ngắm chúng chị đó." "Đừng nói bậy." Y tá Nam phải mặc khó xử, là chuyển hướng sang hắn: "Thật là xin lỗi, đã làm liên lụy đến anh." "Không sao." Hắn khẽ cười. "Cũng đừng trách anh ta, một người cố chấp." Dứt lời, hắn khoát tay, sai người bước đi. Y tá Nam đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, suy nghĩ một chút thì thèm nói: "Thực ra thì anh cũng vậy." Ngày 11 tháng 10, tiểu khu Phú Dân, đường Lam Sơn, khu Thiết Đông phát sinh một vụ án mạng. Hiện trường đầu tiên nằm trong căn hộ phòng 405, tòa nhà số 7. Cửa nhà bằng sắt mở hướng vào trong, không có vết dấu vết cày khó. Xương Bắc bên trong là phòng ngủ và phòng bếp, xương Nam là phòng vệ sinh và phòng khách. Trong nhà thiết kế đơn giản, nội thất lộn xộn, trên giường phòng ngủ chăn gối bừa bãi. Trên mặt đất phòng khách có một bộ quần áo ngủ của Nam, không có dấu vết đổ vỡ, vặt lộn, qua dấu trang trên mặt sàn cùng với dấu tay lưu lại, không phát hiện ra manh mối có giá trị. Hiện trường thứ hai nằm trong hành lang lầu 4 tòa nhà số 7, cũng như trước là căn hộ số 405. Trên hành lang lầu 4 chiều 9 ống thép dài 250cm, đường kính bên trong là 4,3cm, là đồ vật người dân thường dùng để phơi quần áo. Trên ống thép thứ 6 chỉ một túi nước thật lớn, qua điều tra dung tích của túi nước là 120 lít. Bên trong là lớp vải và chất liệu cao su ni lông. Sau khi hút chất lỏng ra, mỗi túi nước phát hiện ra một thi thể. Nạn nhân tên là Khương Duy Lợi, nam, 42 tuổi. Thi thể toàn thân trần trụi, đầu dưới chân trên dưới ngược trong túi nước, hình dạng cuộn tròn. Hai tay, hai chân đều bị dán băng dán màu vàng, rộng khoảng 4,5cm, quấn quanh cho chắc, đồng thời bị dây ni lông dài 67cm, rộng 0,8cm luồn qua giữa hai chân, buộc lên dây ni lông ở miệng túi nước. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân nhìn chung hơi gầy, thi thể dài 1,72m, tóc dài 9cm, mặt mũi sưng tấy, bề mặt thi thể không có dấu vết bị tổn thương. Giải phẫu tử thi cho thấy bên trong cổ họng, khí quản, cuốn phổi tràn ngập dịch và nước bọt. Hai lá phổi sưng phù, ngòi mặt bị xương sườn ép vào, sờ bên mép lại tiếp xúc có cảm giác mềm mềm. Giải phẫu phổi có một lượng lớn nước tràn ra, trong dạ dày tràn ngập một lượng lớn dịch tính nước, phế quản có dấu hiệu tính nước rõ ràng. Đồng thời, trong đường hô hấp của nạn nhân phát hiện một lượng nhỏ chất ET. Thời gian tử vong là rạng sáng cùng ngày. Qua phân tích, nguyên nhân tử vong là do ngộp nước dẫn đến ngạt thở. Qua quá trình tiến hành thu gom xử lý dấu chân trên mặt đất tại hiện trường thứ hai, cùng dấu tay. Cũng không có dấu chân nào mới hơn những dấu chân để thu được ở hiện trường đầu tiên. Do khi nạn nhân được phát hiện, toàn thân trần trụi, quần áo qua kiểm tra, da lông xác định là của nạn nhân bị vứt trong căn hộ 405, cho nên xác nhận phòng 405 là hiện trường đầu tiên. Túi nước chia bên ngoài hành lang và xác nạn nhân là hiện trường thứ hai. Trong cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, chứng học Vũ phân tích tái tạo lại quá trình gây án như sau. Hung thủ về giờ Tý, từ 11 giờ đến 1 giờ sáng. Đêm đó đã đến nhà nạn nhân, sau khi gõ cửa vào nhà, thừa dịp nạn nhân chưa chuẩn bị, liền dùng ET để chuẩn bị trước gây mê nạn nhân. Sau đó, hung thủ lục bỏ quần áo, cho chặt tay chân nạn nhân, nhét vào trong túi, kéo nạn nhân ra bên ngoài, nâng túi nước lên, treo lên xe phải quần áo. Tiếp theo, hắn rót chất lỏng vào, rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi đi. Ý kiến của cảnh sát tham dự cuộc họp cũng không khác nhiều lắm so với phân tích, nhưng vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn. Thứ nhất, động cơ gây án của hung thủ là gì? Thứ hai, hung thủ đêm khuya viếng thăm, nạn nhân tại sao lại không cảm thấy bất thường? Điều này chứng tỏ kẻ gây án là người quen của nạn nhân. Thứ ba, hung thủ chọn phương thức giam chết đối phương. Thứ tư, tại sao hung thủ lại sử dụng phương án chiêu xác chết trong túi nước? Cuối cùng, hai điểm khiến cảnh sát mơ hồ khó hiểu nhất, đó là thời gian phát sinh án mạng là đêm khuya, nạn nhân trong tình trạng đã đi ngủ, và lại địa điểm phát sinh án mạng tương đối yên tĩnh, hai bên đều không có hộ gia đình nào sinh sống. Hung thủ sau khi dùng ET chế ngự nạn nhân hoàn toàn có thể dùng phương thức đơn giản, mau lẹ đẩy nạn nhân vào chỗ chết. Tại sao phải làm cho nạn nhân chết đuối chứ? Mặt khác, do hiện trường đã được dọn dẹp, không thể xác định nguyên nhân số gây án. Nếu hung thủ là một người cho nạn nhân vào túi nước ướt rồi đem lên treo lên phụ trụ phơi đồ, cần tốn rất nhiều sức, vừa tốn thời gian là tốn công như vậy, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Hung thủ là như vậy hiển nhiên không phải để che giấu hành vi phạm tội. Vậy hắn phơi bày thi thể một cách quỷ dị như thế là xuất phát từ loại tâm tính như thế nào? Tâm tính này càng tới ý kiến của Phương Mộc. Trong cuộc họp phân tích vụ án, Phương Mộc vẫn không nói một lời, chỉ miệt mài xem xét bản ảnh hiện trường và báo cáo kiểm tra, không thì cũng hút thuốc trầm tư. Tại hiện trường, túi nước thật lớn đã khiến cho thị giác của Phương Mộc bị chấn động rất mạnh. Song dấu hiệu nghi thức rõ rệt toát lên trong hiện trường mới là điểm Phương Mộc vô cùng chú ý. Cậu mơ hồ cảm giác hung thủ bố trí cảnh tượng phức tạp như thế chắc định là muốn biểu đạt một tâm tình nào đó, mà loại tâm tình này chắc chắn có liên quan mật thiết với thân phận của nạn nhân. Lúc trưởng văn cục mời Phương Mộc phát biểu, cậu không lên tiếng ngay mà quay đầu sang hướng Dương Học Vũ. Tại hiện trường, vừa nhìn thấy Học Vũ đã nhận ra nạn nhân, giới thiệu một chút về thân phận ông ta đi. Dương Học Vũ hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một chồng tư liệu lớn, trầm ngâm một chút nói: thời gian gần đây, nạn nhân chính là nhân vật thời sự. Khương Duy Lợi, nam 42 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, thất nghiệp. Từ trước đến nay sống cùng cha mẹ, Quách Quế Lan ở căn hộ 405, cùng tòa nhà số 7, tiểu khu Phú Dân. Theo quần chúng phản ánh, quan hệ giữa hai người cũng không hòa thuận lắm. Đầu năm nay, khu vực đường Lâm Sơn nằm trong khu quy hoạch cải tạo của thành phố. Tiểu khu Phú Dân là một khu vực phá dỡ và dễ dời đi nơi khác. Cư dân trong vùng sau khi nhận được phí bồi thường hơn 10 vạn tệ, phần lớn đã dời bỏ khỏi tiểu khu Phú Dân. Nhà Khương Duy Lợi là một trong vài trường hợp không chịu dời đi, đòi doanh nghiệp giải tỏa phải bồi thường mỗi mét vuông 1 vạn tệ, bằng không sẽ cứ ở lại. Công ty giải tỏa qua vài lần đàm phán, thỏa thuận thậm chí là cưỡng chế, vẫn chưa thể thống nhất được mức bồi thường với Khương Duy Lợi. Có tin đồn công ty chịu trách nhiệm giải tỏa dự án định nâng mức phí bồi thường để vài hộ còn lại chấp nhận chuyện đi. Khương Duy Lợi nhìn thấy mối lợi liền đuổi ba mẹ đẻ già sắp xỉ 70 ra khỏi nhà, ý đồ độc chiếm khoản bồi thường. Bà cụ không có nhà để về, phải ở ngoài hành lang 2 ngày. Tổ dân phố sau nhiều lần hồi giải không có kết quả đã thông báo tin tức này với giới truyền thông. Đài truyền hình thành phố C cùng tòa soạn ông báo đều tiến hành theo dõi tin tức này. Quách Quế Lan bị đuổi ra khỏi nhà đến tối ngày thứ ba. Chương trình thời sự Đài truyền hình thành phố C đã làm một chuyên mục đặc biệt. Mấy vạn khán giả trong tỉnh qua TV để biết đến việc ác của Khương Nhi Lợi. Qua những hình ảnh được phát sóng, phóng viên cùng ban chấp hành tổ dân phố đưa bà cụ Quách Quế Lan về nhà Khương Nhi Lợi. Nhưng Khương Nhi Lợi lại cự tuyệt không mở cửa, còn lớn tiếng chửi rủa. Bà cụ gõ cửa sắt, vừa phẫn nộ hét lên: "Tại sao ta sinh ra thứ súc sinh như mày?" Khương Nhi Lợi đưa tay kẹp điếu hút thuốc, cách cửa sắt chỉ chỏ chỏ: "Cút đi, mẹ già chết bầm, có bàn lĩnh thì bà nhét tôi trở về, cứ như chưa từng được sinh ra đi." Đoạn phim này khiến cho người xem vô cùng căm giận, có người thu lại phát tán trên mạng. Trong nhất thời, những lời chửi bới và lệnh án Khương Dư Lợi tự như sống, khó có thể bình ổn. Ngẫu nhiên mở lên một website hay diễn đàn nào đó, đoạn video này đều nằm ở vị trí đầu. Theo sát sau đó chính là hàng chục nghìn câu chia sẻ và bình luận, trong đó không thiếu những người nguyền rủa bởi ác ý. Dương Học Vũ giới thiệu hoàn tất, trên mặt đất, trên mặt bàn, đa số các cảnh sát tham dự cuộc họp đều hiện lên vẻ tức giận. Có người thì thầm: "Thằng khốn nạn này chết là đáng kiếp." Xong thân phận và bối cảnh của nạn nhân và vụ án có quan hệ gì chứ? Phương Mộc đi tới trước máy chiếu, mở bức ảnh chụp hiện trường. Tấm ảnh màu trắng, túi nước lớn treo ở trong hành lang vô cùng chói mắt. Các anh thử nghĩ xem, túi nước này giống cái gì? Tất cả mọi người bốn mắt nhìn nhau, trong một hồi lầm rầm to nhỏ, không có ai cho một ý kiến chính xác. Phan cục trưởng nhìn không được gõ gõ bàn quát: "Thằng quỷ, đừng cố gây tò mò nữa, rốt cuộc là giống cái gì?" Phương Mập mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Tự cung." Phán đoán của Phương Mộc không đơn thuần chỉ là suy đoán hoặc là kết quả của trực giác. Đầu tiên, khi nạn nhân được phát hiện, toàn thân trần trụi, cổ quần áo của một người trưởng thành đã hôn mê cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hung thủ động chạm vào hiện trường càng nhiều, khả năng lưu lại dấu vết càng lớn. Từ hành động của dọn dẹp hiện trường của hung thủ mà suy đoán, y là một người tương đối cẩn thận. Đương nhiên, phải chú ý tới điểm này. Sở dĩ hắn lúc chặn nạn nhân chắc xuất phát từ một yêu cầu nào đó, từ nội tâm của hung thủ. Tiếp theo, xếp đặt tư thế treo ngược nạn nhân trong túi nước. Loại tư thế này có thể giải thích nhằm đảm bảo nạn nhân tất yếu phải chết đuối trong nước. Xong, bản thân lý do này có vấn đề. Nếu như phân tích tái tạo hiện trường của Dương Học Vũ, nạn nhân trước khi bị cho vào túi nước để trong tình trạng hôn mê, trong trạng thái hôn mê này, bồn cầu, bồn tắm, thậm chí là một thau rửa mặt bình thường cũng có thể khiến nạn nhân chết vì ngộp nước, hoàn toàn không cần nhét vào trong túi nước. Bởi vậy, có thể thấy loại tư thế treo ngược này loại trừ có thể bảo đảm nạn nhân tử vong ra chắc chắn có ý nghĩa tượng trưng nào đó. Cuối cùng, thành phần chất lỏng trong túi nước, một phần báo cáo kiểm tra đo lường cho thấy phần chủ yếu của chất lỏng là nước. Tại hiện trường phát sinh án mạng của tiểu khu đã bị cắt điện nước, bởi vậy nước này hẳn do hung thủ đã chuẩn bị từ trước. Phần báo cáo xét nghiệm này xác định ngoài trừ trong nước còn có chất lỏng có chứa muối vô cơ, protein, đường glucose, kích thích tố cùng với phân ure, acid uric, chủ yếu là từ bài tiết của nạn nhân, vân vân. Đây có vẻ như là một thành phần trong nước ối ở khai kỳ thời cuối. Trong đó có một vật chất không thể thiếu trong hệ thống nước máy. Bởi vì vậy, đã có thể thấy được hung thủ ngồi từ chuẩn bị nước ra còn thêm về trong thành phần nước thành phần kể trên. Vì vậy, Khương Duy Lợi, 42 tuổi, hai tay ôm trước ngực, đầu dưới chân trên, cuộn tròn trong túi nước kia, giống như một bào thai đã lớn chờ sinh, trở về với tư thế giống tử cung cực đại. Nói một cách đơn giản, Phương Mộc có chút khó xử, khó tay. Ông ta đã trở về với nguồn cội. Ông ta đã trở về với nguồn cội. Báo cáo khám nghiệm tử thi chứng tỏ Khương Di Lợi ở trong túi nước đã tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn, có thể đã từng dạy dụa với một biên độ nhỏ, đều giống như rung động của thai nhi trước khi sinh. Chẳng qua thứ chờ đợi ông ta phía trước không phải là một cuộc sống mới mà là tử vong. Khương Di Lợi khi còn sống đã từng nói ra miệng lời ngông cuồng: có bản lĩnh thì đem tôi nhét vào trong bụng đi. Nói bừa mà thành thật. Phương Mộc dứt lời, trong phòng họp có một bầu không khí xôn xao. Đã đa số mọi người đều cảm thấy lạ lẫm với phân tích của Phương Mộc. Phần lớn đều là ngờ vực và khó tin. Chỉ có Dương Học Vũ lặng lẽ nhìn Phương Mộc, vẻ mặt bí hiểm khó dò.